Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc phối hợp giữa lực lượng công an với các ngân hàng nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo. Tiếp đó là bài cảnh báo về nguy cơ cháy do thời tiết nắng nóng. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước đó, đơn vị đã phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn, Công an phường Hoài Tân và Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện bà Trương Thị Nguyễn Huyền, 47 tuổi ở phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, đang vận chuyển tàng trữ 4.740 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất là hàng cấm, nên tiến hành tạm giữ tang vật, bắt quả tang người phạm tội. Trong tuần, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào tối ngày 14 tháng 8, tại một tiệm mua bán điện thoại ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, do ông Trần Văn C, 32 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, làm chủ, có một người phụ nữ vào hỏi mua điện thoại iPhone 14 Pro. Ông C báo giá chiếc điện thoại là 18 triệu 300 nghìn đồng. Người phụ nữ chuyển tiền cho ông C. Khoảng 5 phút sau, ông C thấy có tin nhắn của ngân hàng đến, nhưng do bận công việc nên chỉ xem thoáng qua và nghĩ rằng đã được chuyển đủ tiền, nên ông C giao điện thoại cho người phụ nữ. Đến khi kiểm tra lại, thấy số dư chỉ có 18.300 đồng mới biết mình bị lừa, nên ông C đã đến công an phường Thị Nại trình báo. Nhận tin báo của bị hại, công an phường Thị Nại đã nhanh chóng xác minh và làm rõ đối tượng. Lê Thị Nguyên Lý, 31 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, đã thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện vụ việc được chuyển đến công an thành phố Quy Nhơn để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nhiều trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội, đặc biệt là đối tượng nhắm vào những người cao tuổi. Để ngăn ngừa tình trạng này, công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với ngành ngân hàng để cung cấp thông tin, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tại công an thành phố Quy Nhơn, thời gian qua, điều đối với việc đẩy mạnh tuyên truyền các kỹ năng nhận biết các thủ đoạn lừa đảo cho các nhân viên ngân hàng, đơn vị còn triển khai. Phiếu khảo sát đến 34 tổ chức tín dụng trên địa bàn, khách hàng khi đến ngân hàng giao dịch bắt buộc phải thực hiện phiếu khảo sát nhằm nhận biết các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để cảnh giác hoặc tác động lên suy nghĩ, giúp người bị hại không tiếp tục giao dịch chuyển tiền. Khi gặp tình huống như trong phiếu khảo sát, cần bình tĩnh, không hoang mang lo sợ, không làm theo hướng dẫn của đối tượng mà báo ngay cho nhân viên ngân hàng để được tư vấn. Còn công an thị xã Nhơn cũng thường xuyên thông báo các phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo đến các ngân hàng trên địa bàn để hỗ trợ người dân khi rơi vào cạm bẫy của tội phạm. Từ tháng 5 đến nay, công an thị xã đã in 15.000 tờ gấp mô tả các thủ đoạn của tội phạm sử dụng trong thời gian gần đây gửi đến các ngân hàng để phối hợp phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Định đã tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đối với nhân viên ngân hàng trực tiếp giao dịch, cán bộ công an tuyên truyền về đặc điểm, dấu hiệu nhận biết, nhận diện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch ngân hàng của khách hàng khi đến giao dịch, cũng như các biện pháp ngăn chặn phối hợp với lực lượng công an trong việc đấu tranh ngăn chặn và xử lý đối với loại tội phạm này. Hiện nay, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các chi nhánh ngân hàng ở các địa phương triển khai nhiều biện pháp tích cực, chủ động giúp người dân nhận diện phương thức thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. Khi thấy dấu hiệu lạ của khách hàng, nhân viên ngân hàng nhanh chóng thực hiện các biện pháp, làm rõ lý do, câu giữ việc chuyển tiền, đồng thời báo tin cho cơ quan công an kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo. Hai bên cũng bằng biện pháp phối hợp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng có hiệu quả thiết thực. Thượng tá Hồ Văn Phước, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết.
Lãnh đạo Công an tỉnh có chỉ đạo và phòng cảnh sát hình sự cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo không gian mạng. Chúng tôi cũng đã phối hợp với một số ngân hàng, với một số cái cơ quan, trường học tuyên truyền về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm này. Và sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiến hành là thực hiện một số cái tờ rơi nêu rõ cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Giao những tờ rơi này đến tận tay cái người quần chúng nhân dân, tận tay một số cái cơ quan đơn vị mà thường gặp phải cái trường hợp bị lừa đảo trên tài sản không gian mạng.
Từ đầu năm đến nay, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh ngăn chặn 12 vụ lừa đảo với số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, giám đốc công an tỉnh đã kịp thời khen thưởng 8 nhân viên ở các ngân hàng, nhiều nhất là các ngân hàng ở thành phố Quy Nhơn đã nhận diện được khách hàng đến chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo nên đã tìm cách thuyết phục và phối hợp cơ quan công an ngăn chặn kịp thời. Các đồng chí quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay để mọi người chủ động phòng ngừa. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, do nắng nóng gay gắt kéo dài nên trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại tài sản của người dân. Chỉ trong ngày 13 tháng 8, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân. Ngoài vụ cháy xảy ra vào lúc 11 giờ trưa, tại số nhà 49 đường Lê Thánh Tôn của ông Cáp Hồng Vĩ, 39 tuổi, thì tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh tiếp tục xuất quân để dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Phượng, 66 tuổi, ở đường Hoàng Văn Thụ. Trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 8, người dân phát hiện vụ cháy tại bãi đất trống chứa mâm lốp ô tô phế thải thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phú Mỹ. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hoài Nhơn đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa lan nhanh khiến một rơ móc container đậu bên cạnh bị thiêu rụi. Cùng thời điểm này, tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn đã xảy ra cháy đám mía diện tích 5.000 m2 của ông Nguyễn Ca, 46 tuổi. Khói đen tỏa ra từ đám cháy bao trùm cả một khu vực khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Theo Thượng tá Tạ Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, mặc dù công tác ứng cứu dập lửa được triển khai ngay sau đó, nhưng do thời tiết nắng nóng nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Nhưng những sơ suất của người dân trong sử dụng điện sinh hoạt hàng ngày, vứt tàn thuốc, đốt rác gặp thời tiết này rất dễ xảy ra cháy. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ quá tải nguồn điện hay sự cố nhảy áp tô mát. Và nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Thượng tá Tạ Thanh Phong khuyến cáo.
Nhà phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng, đảm bảo an toàn. Các chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy bên trong hộ gia đình, quản lý chặt chẽ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, các chất hàng hóa dễ cháy nổ, sạc điện thoại, máy tính, xe đạp điện, xe máy ở trong nhà, không để tiềm ẩn, phát sinh cháy nổ. Tự trang bị bình chữa cháy, sách tay, các thiết bị báo động, thoát nạn và chữa cháy thông dụng.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh khuyến cáo người dân hết sức chủ động phòng ngừa cháy nổ, không để xảy ra sơ suất trong sử dụng điện ga. Mỗi cơ quan gia đình cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, nhất là các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, lối sang nhà bên cạnh. Việc lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như báo cháy tự động, báo rò rỉ khi ga, các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy là cần thiết để chủ động dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Khi xảy ra cháy, người dân hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán, báo động cho tất cả mọi người trong nhà, tại nơi làm việc biết để nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Khi phải di chuyển thoát qua khu vực có khói lửa, cần phải dùng khăn mềm thấm nước để che mặt, cơ thể và tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Đồng thời, gọi điện báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số máy 114. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh về an ninh tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Vân Canh. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.